Hôm nay thứ Hai, Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội ông Kristen Porter cho biết hệ thống trả tiền hộ sản của Úc được lập ra để giúp phụ nữ trở lại làm việc, chứ không phải để ở nhà với trẻ sơ sinh. Bào chữa cho kế hoạch của chính phủ nhằm chấm dứt cái gọi là double dipping, tức là được tiền hai đầu, cùng lúc các bà mẹ vừa được chính phủ tài trợ lại được ăn lương hộ sản từ người chủ. Ông Porter cho biết, cắt giảm tiền nghỉ hộ sản đối với người có thu nhập cao sẽ làm cho chính sách nghỉ hộ sản tại Úc bền vững hơn. Hiện nay, các bà mẹ mới sinh có quyền nghỉ 18 tuần, có ăn lương mức tối thiểu, cộng với bất cứ phụ cấp chức vụ nào từ chủ nhân. Nhưng luật này đang đứng trước nhiều thay đổi. Một dự luật hạn chế việc cha mẹ được nghỉ hộ sản có ăn lương đang được đưa ra trước Quốc hội và có thể bắt đầu có hiệu lực ngay từ tháng Giêng. Điều đó có nghĩa các bà các cô hiện đang mang thai, một số có thể sẽ không được hưởng quyền lợi này. Phe lao động cho biết, hàng chục ngàn phụ nữ sẽ thiệt thòi hơn dưới sự thay đổi của chính phủ về chế độ hộ sản, trong đó giảm bớt 18 tuần nghỉ phép có trả tiền nếu chủ nhân thuê mướn các nhân viên có con mới sinh. Thủ lãnh lao động Bill Shorten nói, điều này không thể chấp nhận được.
Tại sao y tá, hoặc người bán hàng, hoặc những người khác bỏ qua, không đòi tăng lương để đổi lấy tiền nghỉ hộ sản? Bây giờ mới là choáng váng, bởi vì họ đã ngã giá với chủ nhân quyền lợi này, mà bây giờ lại không được nhận tối thiểu tiền hộ sản.
Liên đảng cho biết dự luật cắt giảm này nhằm ngăn ngừa phụ nữ mang thai, vừa được hưởng quyền lợi từ chủ nhân, vừa từ chính phủ. Tuy nhiên, ông Shorten cho biết điều này sẽ gây nhiều tai hại.
Có phải chính phủ này thực sự nói rằng đây là cách duy nhất họ có thể sắp xếp gọn gàng các rác rưởi kinh tế mà họ đẩy nước Úc vào, là giảm bớt điều kiện làm việc của các bà mẹ phải đi làm cùng một lúc họ đã có đủ tiền để giảm thuế cho các triệu phú và để cho các ngân hàng đa quốc gia và các ngân hàng lớn được cắt giảm thuế thật nhiều?
Phát ngôn viên đối lập là bà Jenny McLean nói, bà tin rằng có từ 40 đến 50 ngàn phụ nữ đang mang thai, những người sẽ thiệt thòi lên đến 12 ngàn Úc Kim. Bà McLean cho biết họ phải lựa chọn trong một hoàn cảnh khó khăn.
Hoặc là họ sẽ phải cắt ngắn ngày nghỉ sau khi sinh con để trở lại làm việc, vì họ phải trả các chi phí trong nhà, và tất nhiên sẽ có nghĩa là họ sẽ ít có thời gian với con của họ. Hoặc là họ quyết định tiếp tục ở nhà trông con, và kết quả là mất hàng ngàn đô la.
Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội ông Kristen Porter cho biết, có hơn phân nửa các bậc cha mẹ trông chờ vào chương trình nghỉ hộ sản, và nay những thay đổi này sẽ làm ảnh hưởng đến khoảng 90.000 người. Một cặp vợ chồng mới sinh con, nếu cả hai có thu nhập 140.000 đô la mỗi năm, có thể nhận được từ chính phủ và từ chủ nhân hơn 44.000 đô la. Số tiền này tương đương với mức lương tối thiểu của một người trong cả năm. Ông nói rằng điều này là không công bằng cho các bậc cha mẹ khác. Nhưng bà Jo Brisky thuộc nhóm ủng hộ các bậc làm cha mẹ đã nói với Sky News, dự luật của chính phủ đặt một áp lực quá lớn vào các gia đình tại Úc.
Điều này sẽ buộc nhiều phụ nữ mới sinh con xong trở lại làm việc nhanh hơn họ mong đợi, khi cả tâm lý lẫn thể chất của một bà mẹ mới sinh chưa sẵn sàng. Nó làm tăng áp lực tài chính cho các gia đình, đặc biệt là khi họ phải cố gắng tìm nơi giữ trẻ để trở lại làm việc sớm hơn kế hoạch. Những thay đổi cắt giảm nghỉ hộ sản này chả có gì là công bằng.
Phe lao động cho biết họ hy vọng các thượng nghị sĩ độc lập sẽ phản đối dự luật này.